Thoại gật gù. Ấy đấy, cái đáng lo ngại của các bà hiền phụ là không có mánh khóe gì để duy trì, để hâm nóng tình yêu với chồng. Tình yêu là một sự chinh phục, và nếu sự chinh phục đạt được mục tiêu rồi thì tình yêu ấy cũng hết lý do để tồn tại. Cho nên người đàn bà biết duy trì tình yêu của chồng là người tuy thuộc về người chồng nhưng vẫn giữ được cái cá tính, cái màu sắc riêng biệt, cái bí mật của tâm hồn mình, để người chồng luôn luôn phải mất công tìm hiểu vợ và chinh phục vợ. Chứ nếu người chồng đinh ninh rằng vợ mình đã hoàn toàn thuộc về mình rồi, không cần phải chinh phục nữa, thì tự nhiên tình yêu sẽ mất. Hòa vẫn một giọng mỉa mai: nói như anh nói thì người vợ cứ việc ngoại tình rồi để chồng phải tìm cách chinh phục thì tức là giữ gìn tình yêu hay sao? Thoại phì cười: kể ra tôi không định nói như vậy, nhưng người vợ cần tạo cho chồng một cái cảm tưởng bất trắc, gây cấn là phải coi chừng, phải săn đón, kẻo có thể mất vợ như chơi thì mới duy trì được tình yêu. Vợ thúc lắc đầu: nếu cần phải bố trí như vậy để giữ tình yêu của chồng thì chắc là tôi không làm được. Thoại cười: tôi nói điều này để chị nhận định có đúng hay không. Cháu Uyển tuy đã trên 20 tuổi nhưng trông chị vẫn trẻ và đẹp, có khi còn trẻ hơn cả bà Hằng. Thế mà tôi chắc từ bao nhiêu năm nay anh Thúc có để ý tới sắc đẹp của chị bao giờ đâu, và cái đó là lỗi ở chị. Chị chỉ cần làm theo lời tôi thì sẽ cứu sống được anh Thúc. Vậy chị có nghe tôi nói không? Nghe Thoại cứ ca tụng sắc đẹp của mình, Hòa giật mình. Bà rực nhớ hồi Thoại còn là sinh viên, bạn của Thúc, đã có thời kỳ Thoại đã âm thầm yêu Hòa. Rồi từ khi Hòa lấy Thúc thì Thoại cũng lấy vợ. Hòa thoáng nhìn Thoại thấy gương mặt Thoại vẫn nghiêm trang thì bà cảm thấy yên tâm, nhưng Hòa thì đứng dậy. Bà chậm rãi nói với Thoại trước khi cáo từ: anh hãy để cho tôi suy nghĩ, nhưng chắc chắn là tôi làm theo ý anh, miễn là anh Thúc khỏi bệnh. Còn anh ấy yêu ai hay không, đó là vấn đề của anh ấy. Thoại theo chân tiễn Hòa đi ra cửa. Trời bắt đầu đổ mưa, Thoại mời Hòa thôi ráng đợi cho mưa tạnh, nhưng Hòa không chịu, cứ đội mưa đi ra đường vẫy taxi, bảo chạy đến bệnh viện. Ngồi trên xe, tự nhiên Hòa thấy buồn nản lạ lùng. Chưa bao giờ bà thấy thương chồng thương con và tự thương thân mình như lúc đó. Chưa bao giờ bà thấy cuộc đời đơn lạnh đến như thế. Một điều đặc biệt là Hòa không kịp phân tích lòng mình để hiểu rằng những cảm nghĩ cô đơn của mình không phải do mưa rơi gợi nên, cũng không phải là do bệnh trạng của Thúc mang đến, mà chính là do những lời Thoại ca tụng bà còn trẻ đẹp. Linh tính, người đàn bà thật là kỳ diệu. Chỉ thoáng nghe Thoại nói tới sắc đẹp của mình, Hòa hiểu là Thoại vẫn còn âm thầm yêu mình. Hòa buồn bã tự nhủ: nếu từ hơn 20 năm nay Thoại vẫn âm thầm yêu ta, vẫn đầm ấm sống bên vợ con, thì biết đâu trường hợp Thúc chẳng giống như trường hợp của Thoại. Biết đâu Thúc chẳng âm thầm yêu cái người đàn bà đó, tuy vẫn đầm ấm sống bên vợ con. Nếu vậy thì con người thật đáng thương và cô đơn biết bao. Hòa không muốn nghĩ thêm nữa, bà chỉ mong đến ngay bệnh viện để được nhìn mặt chồng. Tuy bà đã đến thăm chồng buổi sáng cách đó vài giờ, mà bà vẫn cảm tưởng như đã lâu rồi chưa gặp mặt chồng. Tâm hồn bà vừa phiêu lưu từ quá khứ trở về, nên bà có ảo giác của người đi xa, lâu ngày trở về. Hòa rón rén mở cửa phòng của Thúc, thấy Thúc ngủ, bà lặng lẽ ngồi phía chân giường, lặng lẽ ngắm Thúc. Bà thấy gương mặt Thúc già hẳn đi, hôm hem và hốc hác. Bà dịu dàng cầm lấy tay chồng, làm cho Thúc giật mình mở mắt tỉnh dậy. Thúc mỉm cười hỏi vợ: mình đến từ lúc nào vậy? Hòa không trả lời, tay vẫn mân mê bàn tay có đường gân xanh của Thúc. Rồi đột nhiên Hòa nhìn vào đôi mắt trũng sâu của Thúc, nhẫn nhục và dịu hiền nói với chồng: em gọi bà Hằng đến thăm mình có chịu không? Thúc sửng sốt chưa hiểu là Hòa nói thật hay là định mỉa mai mình, thì nước mắt Hòa đã tuôn ra. Bà gục đầu úp vào vai của chồng và khóc nức nở: em không ghen đâu, miễn là mình khỏi bệnh, còn mình muốn điều gì em cũng theo ý của mình. em lấy danh dự hứa với mình là em sẽ không ghen với bà Hằng nữa. Thúc bồi hồi nghe vợ nói, Thúc nâng cầm vợ lên, nhìn gương mặt đẫm lệ của Hòa, tự nhiên Thúc cũng ứa nước mắt. Rồi đột nhiên Thúc ôm chầm lấy vợ, rồi hôn lên vợ, không phải hôn như một người 48 tuổi hôn một người vợ đã có 4 con. Nụ hôn cuồng nhiệt như một gã si tình lần đầu tiên hôn người yêu khiến cho Hòa nghẹn ngào gần tắt thở. Thúc vuốt tóc Hòa, nhìn vào đôi mắt nhòa lệ của Hòa, miệng thốt lên một tiếng khen. Em đẹp quá. Tiếng khen đẹp của Thúc đến 30 phút sau, tiếng khen đẹp của Thoại làm Hòa càng cảm thấy thương xót cho bản thân của mình. Bà khóc òa lên ôm lấy chồng, không phải như bà 4 con ôm chồng, mà như là một thiếu nữ đang khao khát tình yêu, ôm lấy người yêu vừa tìm thấy. Mình hãy tha thứ cho em. Không, em chẳng có tội gì cả. Chính anh mới là người cần được mình tha thứ. Rồi hình như sợ chồng hiểu lầm, Hòa nói tiếp. Em có ghen và ích kỷ, nên mình mới lo nghĩ và bị thổ huyết. Tâm trạng của Hòa lúc đó thật phức tạp. Sự thật thì từ khi lấy chồng, Hòa vẫn một niềm chung thủy, không bao giờ nghĩ đến ai khác ngoài chồng mình. Nhưng mối xúc cảm bồi hồi khi nghe Thoại khen mình còn trẻ đẹp đã làm cho bà chợt tỉnh, chợt hiểu. Bà hiểu là tại sao Thúc yêu vợ mà vẫn sa ngã, vẫn dấn thân vào cuộc phiêu lưu tình cảm với Hằng. Bà cũng hiểu là không bao giờ bà có thể làm như chồng. Bà biết bà có đủ sức mạnh tinh thần, nghị lực để chống lại mọi cám dỗ, nhưng bà cũng hiểu chồng, thương chồng hơn bao giờ hết. Có điều đặc biệt là cái lòng xót thương đó không bắt nguồn từ những lời thuyết giảng khô khan của Thoại, mà do một câu Thoại ca tụng sắc đẹp của Hòa. Cho nên, ra khỏi phòng bệnh của Thoại, Hòa chợt có ý định đi tìm Hằng. Để làm gì thì bà cũng không biết rõ, nhưng nhất định là không phải đến để đánh ghen. Bà tạt qua về nhà, định rủ Huyền và Tuyết cùng đi, nhưng Huyền và Tuyết đều đi học chưa về. Chỉ có một mình Diễm cũng sửa soạn sắp đi. Con định đi đâu bây giờ? Con đợi mẹ về để xin phép mẹ con lại thăm thầy Đạt. Diễm nhìn mẹ, thấy gương mặt Hòa đượm buồn thì Diễm tưởng là mẹ không tán thành, nên nàng vội nói tiếp. Ông Đạt có hẹn với con thứ năm lại thăm ổng một lần cuối, trước khi con chính thức nhận lời lấy anh Khải vào thứ bảy này. Con chắc mẹ tin ở con và cho con đi. Diễm không ngờ Hòa gật đầu bằng lòng dễ dàng. Ừ, đi thì đi. Mẹ đợi Huyền nó về để bảo nó đưa đến thăm bà Hằng. Diễm trố mắt nhìn mẹ, trong khi Hòa thì thủng thẳng nói tiếp. Con cứ yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đáng tiếc để xảy ra cả. Bác sĩ Thoại đã khuyên mẹ nên để cho ba con được gặp bà ta, để cho ba con sớm khỏi bệnh. Cho nên mẹ muốn gặp bà ta để nói cho bà ta biết. Hòa nói bằng một giọng thản nhiên, nhưng Diễm hiểu cái khổ tâm ngấm ngầm của mẹ, cũng như nỗi buồn ngấm ngầm của nàng. Sắp sửa phải vĩnh biệt Đạt, nhưng vẫn cố làm ra vui vẻ để đánh lừa mọi người và cũng tự đánh lừa mình. Mưa vẫn tiếp tục rơi, những hạt mưa đều và nhỏ, khác hẳn với những cơn mưa giông thông thường của Sài Gòn. Diễm mở tủ lấy một cái áo đi mưa, rồi nhìn trời, tự nhiên nàng thấy ngần ngại, lo sợ viễn vông, khiến Diễm đột nhiên nói với mẹ, hay mẹ đi cùng với con lại nhà thầy Đạt cho vui. Mẹ sẽ nhờ ông Đạt đưa lại nhà bà Hằng. Và lúc khác thì Hòa đã ưng thuận ngay. Người mẹ nào tin con đến đâu cũng vẫn ưa đi kèm con gái mình để tránh mọi bất trắc. Nhưng lúc này tâm hồn Hòa đang ở tình trạng biến chuyển dữ dội, nên không những bà tin Diễm mà bà còn thương cả Đạt. Tuy bà không muốn cho Đạt lấy con gái bà, Hòa hiểu cái buồn của những kẻ yêu nhau phải vĩnh biệt nhau. Vì vậy bà không muốn đi cùng với Diễm, để Đạt và Diễm được tự do nói với nhau những điều mà họ cần nói. Cho nên Diễm lại càng ngạc nhiên khi thấy mẹ trả lời. Thôi, mẹ đi cũng vô ích, con cứ đi một mình chả sao đâu. Nhưng con nên nói chuyện qua loa rồi đi về cho sớm. Con cần nhớ là con đến thăm ông ấy để thanh toán tình cảm chứ không phải là để làm cho tình cảm trở nên rắc rối. Dạ, con hiểu. Rồi Diễm chào mẹ ra đi. Ngồi trên xe, Diễm cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu óc câu nói của mẹ: thanh toán tình cảm, thanh toán tình cảm. Nhưng trong thâm tâm, Diễm mơ hồ thấy là việc nàng đến thăm Đạt lần cuối sẽ không thanh toán gì được, mà trái lại chỉ làm cho nàng thêm vương vấn, thêm khổ sở. Biết vậy mà Diễm vẫn không thể nào không gặp Đạt được, bởi vì nàng hiểu rằng nếu nàng không gặp Đạt một lần chót trước khi nàng nhận lời lấy Khải, thì nàng sẽ còn khổ sở hơn nữa và sẽ còn vương vấn nhiều hơn nữa. Với tâm trạng ngổn ngang rối bời ấy, Diễm đẩy cửa bước vào nhà của Đạt. Nhưng tâm trạng Đạt còn rối bời hơn, vì chàng vừa mong mỏi Diễm đến để được gặp Diễm, vừa mong mỏi Diễm đừng có đến. Cho nên khi Diễm đẩy cửa bước vào với cái áo đi mưa sũng ướt, mang theo cả mưa gió bên ngoài, Đạt thấy trái tim mình thắt lại. Nhưng Đạt đã trấn tĩnh ngay. Anh đỡ cái áo đi mưa trên tay của Diễm, treo lên cái móc, cất giọng làm ra vẻ bình thản nói với Diễm: mưa to quá em nhỉ? Vâng, mưa to quá. Và họ bắt đầu bằng những câu chuyện bâng quơ, vì cả hai đều tránh, chưa dám đề cập tới câu chuyện vĩnh biệt mà họ cứ cố trì hoãn cho đến giây phút cuối cùng. Diễm ngồi xuống ghế, cố môi trong óc một câu chuyện loại trời mưa trời gió để khỏi có cái sự im lặng giữa hai người. Dạ, vừa rồi em rủ mẹ em cùng đi đến thăm anh, nhưng mẹ em mắc bận vì mẹ em định bảo Huyền nó đưa lại thăm bà Hằng. Lại thăm bà Hằng ư? Diễm cười, không phải đến để đánh ghen, mà là đến để bảo bà Hằng cứ đến thăm ba em. Mẹ em lúc này đã đổi tính đổi nết, em không sao hiểu nổi. Lạ nhỉ? Đạt sực nhớ tới cái thư mà Hằng nhờ đưa cho Thúc. Đạt nói với Diễm: có một cái thư của bà Hằng nhờ tôi đưa cho anh Thúc, tôi cứ lưỡng lự mãi, không biết là có nên đưa hay không. Diễm không phải là tò mò thích đọc thư người khác, nhưng nghe Đạt nói tự nhiên nàng thấy khao khát muốn đọc cái lá thư của Hằng, xem coi Hằng viết gì trong thư. Nàng nói với Đạt: anh đưa thư cho em coi trước, xem có nên đưa cho ba em hay không. Đạt lấy thư trong ví đưa cho Diễm. Diễm chăm chú đọc cái thư của Hằng gửi cho bố mình. Anh, em nghe nói anh bệnh phải vào bệnh viện điều trị, mà em không có cách nào đến thăm anh được. Nhiều lúc em như người điên, em thuê xe đến bệnh viện, em đứng trước cổng em nhìn vào mà không dám vào, vì em sợ gặp chị thì lại khổ cho anh. Chứ em thì dù chị đối xử em cách nào đi nữa, em sẵn sàng cam chịu tất cả. Em vội báo cho anh một tin này, biết đâu chẳng làm anh vui và sớm bình phục. Em thấy em có nhiều triệu chứng khác thường trong người. Em đã đi khám bác sĩ cho biết là em đã có thai. Em không ân hận, em không sợ tai tiếng khi biết em có thai. Trái lại em rất là sung sướng, vì thế là ít ra sẽ có một cái gì thiêng liêng, một cái gì bền chặt ràng buộc chúng ta với nhau. Em tin rằng đứa bé sau này nhất định nó là con trai, và nó sẽ ngang tàn lắm, ngang tàn như cái đêm mưa gió sấm rét đầy trời mà em đã trao thân cho anh. Buồn một nỗi, từ khi anh vào bệnh viện thì mưa cứ bắt đầu, mưa gió lê thê dầm về, làm tâm hồn em muốn gào thét lên vì em nhớ anh, vì em vắng anh. Còn nhớ trong buổi gặp gỡ đầu tiên, khi sấm chớp ầm ầm, em sợ tái mặt đã ôm chầm lấy anh. Anh hỏi em sợ mưa gió lắm à? Đàn bà ai chả sợ mưa gió cuộc đời hả anh? Nhất là từ khi anh vô bệnh viện, thì mỗi lần mưa rơi, tự nhớ đến phút giây em gối đầu vào cánh tay anh. Nằm nghe mưa gió bên ngoài thì em lại càng điên cuồng, em muốn khóc nhưng không khóc nổi. Em sợ mưa kinh khủng, nhưng nếu trời không mưa, em lại thấy buồn, thấy nhớ. Cầu trời khẩn Phật cho mưa rơi, để tâm hồn em quằn quại, xót thương anh. Hôm nọ bắt chước người ta, em thường đem chuyện Kiều ra mà bối. Em đọc trúng ngay cái đoạn tại sao lại sợ mưa như anh đã hỏi em. Đoạn đó nó như thế này, em viết lại cho anh xem. Tại sao em lại sợ mưa? Em không hiểu. Nói cho anh nghe đi, đừng bắt em phải nói, cứ kể cho anh nghe đi.
Không,
nói đi em.
Cũng được, em sợ mưa vì đôi khi em thấy em chết trong mưa anh à.
Đấy anh coi, nếu em bói đúng thì em sẽ chết trong mưa, chứ anh không có chết đâu.
Có nhiều đêm em tưởng em nằm dưới mồ lặng lẽ, nghe mưa rơi đổ xuống làm tan tành sơ xác những nhánh hoa mà anh đã đặt trên mồ của em, còn anh thì vẫn bơ vơ trên dương thế.
Biết anh là giáo sư trí nên từ khi yêu anh, tự nhiên em thấy thích đọc các sách về triết học. Vừa đây em đọc trong một tạp chí, họ thấy tác giả mượn triết thuyết Bi Đát để phân tích tìm hiểu tác phẩm. Em chợt hiểu tại sao em lại thích và sợ mưa. Tại sao trong đó nhân vật chính là cơn mưa, hình ảnh của thê lương giá buốt, hình ảnh của sự chia ly, đổ vỡ bi đát. Em chợt hiểu, em thích là người của triết lý bi đát sẽ chết dưới cơn mưa. Tuy anh dạy về triết học, em chắc anh chả hiểu triết lý bi đát là gì. Anh nằm trong bệnh viện, chắc cũng buồn không biết làm gì cho qua thời gian. Vậy để em nói chuyện về triết lý bi đát cho anh nghe. Theo định nghĩa là cái bỡ ngỡ, ngạc nhiên từ bản chất. Con người bi đát là con người luôn luôn ngơ ngác, ngạc nhiên trước cuộc đời. Hôm nay anh sống, ngày mai anh chết. Không ai hiểu nổi vì sao anh sống và vì sao anh chết. Dưới một cơn mưa chẳng hiểu gì cả. Vậy ý nghĩa thật sự của cuộc đời là bi đát. Sự sống không có hạnh phúc, không có vô phúc, không có luân lý, không có trách nhiệm, mà chỉ có bi đát. Anh luôn luôn ngơ ngác, kinh ngạc, không hiểu gì cả. Chiến tranh xảy ra, anh cũng không hiểu gì. Anh bắn, anh giết người, anh cũng không hiểu. Bạn anh bị chết, anh cũng không hiểu gì cả. Anh nhìn những người sĩ quan đào ngũ bị sự bắn dưới mưa, anh cũng không hiểu gì cả. Thật là bi đát, có phải không anh? Nhưng nghĩ lại thì đời ai mà chả bi đát. Khi khói lửa lan tràn đất nước, em có hiểu gì đâu. Rồi mẹ em chết, em cũng có hiểu gì đâu. Rồi em hiến thân cho một người dân quân du kích, rồi tới viên đại tá chánh án, Việt Cộng đã cưỡng hiếp em, em cũng đâu có hiểu gì đâu. Rồi gặp anh, yêu anh trong một buổi mưa gió, em có hiểu gì đâu. Rồi anh và em đi tìm thanh bình riêng rẽ trên bãi biển Vũng Tàu, để đến khi anh trở về thổ ra huyết, phải đi vào điều trị ở bệnh viện, em cũng có hiểu gì đâu. Anh có hiểu gì đâu, phải không anh? Cho nên bi đát là cái lẽ sống ở đời. Đời không có bi đát, không có bỡ ngỡ bất ngờ thì đời không còn là đời nữa. Và con người muốn sống cho ra sống thì phải nhìn thẳng vào bi đát, không được trốn tránh bi đát. Nhưng cứ nhìn thẳng vào bi đát thì hoa trôi bèo dạt, biết đi đâu về đâu hả anh? Anh ơi, khi em viết những dòng chữ này thì mưa lại bắt đầu rơi, và tiếng ca của Thanh Thúy, tiếng ca chơi vơi bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài, lại nổi lên trong cơn mưa rơi. Và đêm đêm em vẫn để cổng ngõ để đón anh, vì em vẫn tin tưởng là một đêm nào đó nằm nghe mưa rơi, anh sẽ nhớ đến em, thương em, và anh sẽ tìm cách trốn khỏi bệnh viện đến đây với em một vài giờ rồi quay trở lại. Hồi còn đi học, anh vẫn thường cúp cua, vẫn trốn học để đi gửi mộng trên vỉa hè, như anh đã kể cho em nghe. Thế thì sao lúc anh lại không trốn khỏi bệnh viện một vài giờ để đến với em hả anh? Không thấy anh ra, em buồn nhưng lại tự an ủi là thôi thế cũng xong, cho anh sớm bình phục. Chúng ta ráng quên nhau đi, anh ráng quên em ráng quên anh. Người ta gọi thế là một điều có thật, chứ không phải là một điều do những tên bất lương bịa đặt ra để làm khổ chúng ta, có phải không anh? Anh cứ yên tâm điều trị anh à. Dù bổn phận có là một điều thật hay là một điều biệt gì chăng nữa, em cũng sẽ cố gắng làm theo bổn phận của em để anh trở về với bổn phận của anh. Nhưng quên anh chỉ trừ khi nào trên trái đất này khô khan cằn cỗi, chỉ có nắng hạn và không bao giờ có mưa rơi,
thì lúc đó em mới quên anh được. Trái đất thê lương này còn có mưa rơi dầm về thì lòng em vẫn hướng về anh. Em Hằng. Đọc hết bức thơ, Diễm ngồi yên mắt mở to nhìn vào khoảng không. Một lúc sau Diễm thở dài đưa cái thư cho Đạt. Cái thư của bà Hằng làm em thấy ấn lạnh. Anh thử đọc xem. Đạt đọc qua cái thư rồi thủng thẳng nói với Diễm. Kể ra đưa thì cũng không sao, ít ra anh Phúc cũng biết được một cái tin mừng là ảnh sẽ có thêm một đứa con nữa. Và biết đâu đứa bé chẳng là con trai như Hằng đã viết trong thư. Diễm thờ người suy nghĩ, sự thật cái thư của Hằng đã gieo hoang mang trong tâm hồn của Diễm. Và càng hoang mang, Diễm càng nhớ tới lời mẹ dặn, phải thanh toán tình cảm, chứ không nên làm tình cảm trở nên rắc rối. Đột nhiên Diễm hỏi Đạt, theo triết lý bi đát của bà Hằng thì không có hạnh phúc, không có bất hạnh, mà chỉ có bi đát. Em không tin như vậy, hạnh phúc là điều có thật, cũng như người ta có thể chống lại định mệnh, có phải không anh? Đạt nhìn vào mắt Diễm, anh cũng không biết trả lời em ra sao. Riêng em thì em tin là em sẽ tìm thấy hạnh phúc với Khải hay là với anh. Diễm mở to mắt cố chống đỡ cái nhìn của Đạt, rồi trả lời bằng một câu mà cả Đạt lẫn nàng đều thấy rõ chỉ có một câu từ dối lòng. Với Khải. Trên môi Đạt nở một nụ cười não lòng. Và em đến đây hôm nay là để vĩnh biệt anh, cho anh vẽ một bức chân dung của em chứ. Vâng, em đã nhất định chưa? Em đã nhất định rồi. Vậy để anh đi lấy giá vẽ, em cứ sửa soạn đi. Em chẳng cần sửa soạn gì cả. Nàng nói những lời gần như thản nhiên, trong khi lòng của nàng thì tê tái, muốn ôm lấy Đạt, hòa nước mắt cùng nhau khóc. Còn Đạt thì cho đến giờ phút này, giờ phút vĩnh biệt này, Đạt vẫn chưa hoàn toàn chịu tin là Diễm sẽ thật sự giả từ chàng để đi lấy người khác. Cho nên cái tâm trạng của Đạt khi sửa soạn dụng cụ vẽ vẫn chưa phải là cái tâm trạng của kẻ tuyệt vọng. Nhưng khi ngồi trước giá vẽ, nhìn vào đôi mắt cố mở to để nước mắt khỏi trào ra của Diễm, nhìn vào đôi mắt não nùng như muốn tan ra thành lệ của Diễm, trong giây phút đó, con người si tình của Đạt hầu như bị con người nghệ sĩ lấn át, khiến Đạt chưa kịp cảm thấy đau xót tuyệt vọng, mà chỉ nhìn thấy cái đẹp mông lung phù du của đôi mắt. Đạt cảm thấy cần phải ghi ngay lên khung vải cái ánh biệt ly đang dâng lên khóe mắt người yêu. Con người nghệ sĩ trong Đạt bừng dậy và Đạt cứ say sưa mà vẽ, Hằng học mãi mê rồi cứ vẽ. Đạt mất hết cả mọi ý niệm về không gian và thời gian. Trước mắt Đạt chỉ có đôi mắt mở to thăm thẳm và cái ánh biệt ly huyền ảo như nắng chiều rọi vào tâm hồn của Đạt. Có đủ ánh sáng không anh? Anh không cần ánh sáng. Khi khuôn mặt của Diễm hiện hiện trên khuôn vải, thật hơn cả khuôn mặt bằng xương bằng thịt của Diễm, thì trong một thoáng giây, Đạt không nhận thấy buồn, mà còn thấy trong tâm hồn tràn ngập một niềm vui kỳ lạ. Niềm vui của kẻ nghệ sĩ không phân biệt nổi mộng và thật, thật và mộng. Bây giờ thì đến vai và ngực. Em có thể cho anh vẽ cái ngực để trần của em ra sao không? Đạt hỏi bằng một cái giọng cuồng tính của một họa sĩ hơn là giọng si tình của một kẻ mê gái. Nhưng Diễm chớp mắt thở ra rồi lắc đầu. Em không thể chiều lòng anh, giống như em đã hứa sao? Anh có yêu cầu điều gì xúc phạm tới em đâu? Diễm lại chớp mắt lắc đầu. Đạt nhìn Diễm, gương mặt vụt trở nên chua xót. Em nghĩ sao? Anh không đáng được chiêm ngưỡng cái thân hình của em trước khi em thuộc về người khác sao? Trước khi anh mất em? Diễm chỉ biết chớp mắt lắc đầu. Có cái gì nó mắc nghẹn ở trong cổ họng khiến nàng không nói được. Diễm không đủ can đảm giữ cho nước mắt khỏi trào ra. Nàng cứ để mặc cho dòng lệ nóng lăn dài trên má. Nhìn nước mắt của Diễm chảy thành dòng, tự nhiên Đạt thấy hết tức giận, hết hằn học đối với Diễm. Lòng chàng đã dịu lại trong một tình cảm bao la. Chàng đứng lên đi lại phía Diễm. Diễm sợ sệt nhìn Đạt, nhưng Đạt chỉ dịu dàng đặt tay lên Diễm, rồi dịu dàng nói với Diễm. Anh hiểu em, anh hiểu tại sao tuy em muốn chiều lòng anh, mà em vẫn không thể làm một việc rất tầm thường theo ý muốn của anh. Diễm ngước mắt nhìn Đạt, Nàng muốn gục đầu vào ngực của Đạt khóc cho đã, nhưng nàng vẫn còn đủ minh mẫn để hiểu rằng nếu như nàng gục đầu vào ngực của Đạt thì rất có thể nàng sẽ bị lôi cuốn phiêu lưu tới những bờ bến xa lạ không thể lường trước được. Cho nên Diễm vội đứng lên cười qua làn nước mắt.
Sao, xong rồi hả anh?
Chưa có xong, nhưng em khỏi ngồi làm mẫu nữa, để anh sẽ vẽ một bức tranh thứ hai bằng trí tưởng tượng của anh. Để anh lấy ghế cho em ngồi bên cạnh xem anh vẽ. Rồi hầu như quên cả Diễm ngồi ở phía sau mình, Đạt mãi mê say sưa vẽ một bức tranh do trí tưởng tượng của chàng tạo nên. Một bức tranh Diễm ngửa mặt đón mưa, nước mưa hay nước mắt chảy ròng ròng trên trán, trên má, trên vai, trên ngực, để trần của mình. Vẽ xong Đạt đứng xe ra cho Diễm ngắm.
Sao, em thấy thế nào?
Diễm nhìn gương mặt mình trong tranh, nhìn cái bờ vai, cái cồn ngực của mình trắng muốt não nề trong tranh. Nàng rùng mình, nói với Đạt.
Em sợ anh quá.
Sao lại sợ? Bức tranh giống ghê gớm, em tưởng như anh đã lột trần em ra lúc nào. Nhìn hai bức tranh, nhất là nhìn vào đôi mắt của mình trong tranh, Diễm hiểu tất cả tình cảm sâu xa của mình đối với Đạt, và không dễ gì mà nàng có thể dứt tình ra được. Tự nhiên nàng cảm thấy cần phải quay trở về ngay, trở về ngay để tránh những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, vì Diễm không còn can đảm tin ở lòng mình nữa. Nếu nàng còn ngồi lại, biết đâu nàng chẳng thay đổi ý kiến, và biết đâu nàng chẳng nhận lời lấy Đạt trong một phút bồng bột này. Nàng đứng lên nói với Đạt.
Trong hai bức tranh, anh cho em bức thứ nhất, còn anh cứ giữ bức thứ hai.
Em ngồi lâu quá rồi, anh cho em đi về.
Tùy em, nhưng em và anh đã nói được cái gì đâu? Chúng ta còn bao nhiêu điều phải nói kia mà.
Diễm lắc đầu. Thôi anh à, thà mình câm nín còn hơn. Em nhìn mắt em trong tranh, em thấy sợ. Em sợ cho lòng mình. Chúng ta không thể tìm thanh bình riêng rẽ được. Tốt hơn là anh hãy nâng đỡ em, giúp em tìm thấy hạnh phúc. Em thấy khổ sở quá.
Đạt cũng lắc đầu. Anh chắc là không thể giúp được gì cho em. Không ai yêu mà không ích kỷ.
Yêu mà cao thượng mà hy sinh thì chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Diễm nhìn thẳng vào mắt Đạt.
Anh nói vậy chứ em biết là anh rất cao thượng.
Để rồi em xem, anh có cao thượng như là em nghĩ không?
Cái cao thượng của con người trí thức, biết suy nghĩ, anh đã bắt đầu thấy chán.
Còn tôi phải hy sinh để suy nghĩ, để nghĩ ngợi. Tôi sinh ra để ăn, và nhất là để ngủ.
Diễm không trả lời, đứng lên, tỏ ý muốn cáo từ đi về. Nàng lấy giấy gói bức tranh lại. Nàng mạnh dạn cầm lấy tay Đạt như một người cháu, một người học trò hơn là một người yêu.
Thôi, anh cho em đi về. Đạt không nói gì, đi theo Diễm ra phía cửa. Trước khi mở cửa, đột nhiên Diễm hỏi Đạt.
Anh có định lấy cô Trang có thật không?
Đạt vẫn cầm lấy tay Diễm, nhìn thẳng vào mắt Diễm.
Cái đó là tùy nơi em. Em bảo anh sao thì anh sẽ nghe theo vậy.
Diễm gỡ bàn tay mình ra, thoát khỏi bàn tay của Đạt.
Anh lấy cô ta là phải, nhưng đi ngao du thì chả nên đi, anh à.
Đạt thì cười, mắt long đanh một tia sáng mới. Đấy em coi, có ai yêu mà không ích kỷ đâu.
Diễm cúi mặt nhìn ra phía cửa như cầu cứu.
Thoáng nhìn cả ánh mắt của Đạt, Diễm hiểu là tai họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và nếu Đạt hôn nàng thì quyết định sắt đá nhất của nàng cũng sẽ bị lung lay. Vì Diễm hiểu Đạt đang nghĩ gì, cũng như Đạt hiểu Diễm đang lo sợ điều gì. Trong lúc Đạt đang nhìn vào đôi môi hé mở của Diễm và đang nghĩ cách để hôn nàng, thì Diễm đã mở toàn cánh cửa, nói như người sắp chết đuối, vớ được một cái mảnh ván.
Thôi, em đi về.
Đạt thở dài, tự nhiên giọng Đạt trở nên gay gắt.
Ừ thì em đi về đi, nhưng em đừng tưởng là anh sẽ mất em. Em sẽ quên nổi anh đâu. Anh nhất định sẽ không để mất em. Em hãy nhớ lấy.
Ánh sáng từ bên ngoài ùa vào, làm Diễm trở thành bạo dạn. Nàng hiểu là phút giây nguy hiểm, cái phút giây thử thách đã đi qua, và nàng không còn sợ gì nữa. Cho nên nàng lại dịu dàng cầm lấy tay của Đạt với tất cả vẻ quyến rũ hồn nhiên của một thiếu nữ rất nhiều đàn bà tính và rất đam mê, nhưng vẫn giữ được tâm hồn và thể xác trong trắng. Trong một khắc, nàng quên cả nỗi buồn tê tái của sự vĩnh biệt, nàng nở một nụ cười đẹp nhất, não nùng nhất, thủ thỉ bên tai Đạt. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì anh định hôn em mà không dám hôn, không nở thì đúng hơn. Em biết anh cũng như Frederick, chỉ nói cho sướng miệng chứ bao giờ anh cũng cao thượng. Rồi anh, rồi nàng đưa mắt nhìn Đạt, tinh nghịch nói tiếp. Ở những người trí thức, ưa suy nghĩ như các anh, bao giờ cũng chậm hơn đàn bà, có phải không anh? Diễm nhấn mạnh vào hai tiếng suy nghĩ, làm cho Đạt sững sờ. Chưa bao giờ Đạt thấy yêu Diễm, nhưng cũng chưa bao giờ Đạt thấy tức Diễm như lúc đó. Tức cái cô học trò ngây thơ là Diễm đã nhìn thấu tâm can tỳ phế của giáo sư Đạt, từng trải sự đời. Đạt mở to đôi mắt nhìn Diễm, chưa biết trả lời cách nào, thì gương mặt Diễm đang tươi vụt lại đượm buồn. Tuy nhiên Diễm vẫn cố mỉm cười với Đạt. Em có chút ao ước rất nhỏ bé, em mong anh sẽ chiều em làm theo những điều em sắp nói với anh dưới đây. Điều gì? Anh cứ gật đầu trước đi. Điều ao ước của em rất là tầm thường, nó không có khó khăn gì cả. Anh gật đầu đi. Đạt đành gật đầu, Diễm vẫn làm bộ vui vẻ. Là trước khi em về, em muốn anh cười và chúc cho em thấy hạnh phúc. Biết Đạt sắp lắc đầu, Diễm nói chặn. Anh đừng có lắc đầu, anh hãy cười và chúc phúc cho em đi. Nụ cười trên môi Diễm vẫn chưa tắt. Nhìn Diễm cười, Đạt hiểu là Diễm đã gắng gượng phi thường mới giữ được cái nụ cười, một nụ cười đau đớn hơn là tiếng khóc. Tự nhiên Đạt thấy lòng mình se lại trong một tình cảm mênh mang, và Đạt cười, cái cười nhân hậu mà từ lâu anh đã đánh mất. Anh chúc em tìm thấy hạnh phúc. Giọng nói thành khẩn của Đạt làm Diễm rạng rỡ. Có như thế chứ, em nói có sai đâu, anh bao giờ cũng cao thượng. Tất cả những người thân yêu của em đều cao thượng. Em cao thượng, mẹ em cao thượng và anh cũng cao thượng. Đạt tủm tỉm cười, nửa đùa nửa thật. Phút giây này thì anh cao thượng thật, nhưng chỉ sợ lát nữa, khi em đi về rồi, anh sẽ lại hối tiếc về sự cao thượng của mình. Mà đúng như là lời của Đạt nói, Diễm vừa bước lên xe thì Đạt lại tần ngần nhìn theo, rồi quay trở vào. Thì chàng đã bắt đầu hối tiếc, bắt đầu tự giận lấy mình. Đạt càng nhìn bức tranh của Diễm, nhìn vào đôi mắt của Diễm, bờ vai của Diễm trong tranh, thì lại càng thấy mình quá ngốc. Anh thấy không ai ngớ ngẩn như mình. Người yêu đi lấy chồng, người yêu đến để tạ từ mình, mà không có một nụ hôn, một cái hôn vĩnh biệt, lại còn thành thật nghe người yêu xúi dại chúc người yêu tìm thấy hạnh phúc. Đạt nhìn bức tranh Diễm, rồi đột nhiên chàng nói to như hét với Diễm trong tranh. Tôi chỉ muốn ngủ với người tôi yêu. Đặt thần người ra nhìn bức tranh, đắm đuối đến mức trang đến lúc nào, mở cửa lúc nào và đứng đằng sau Đạt từ bao giờ, Đạt cũng không hay không biết. Mãi một lúc sau Trang cất tiếng cười mỉa mai ngạo nghễ, thì Đạt mới giật mình quay lại. Kìa Trang! Trang vẫn chăm chú nhìn bức tranh và tiếng cười mỉa mai ngạo nghễ nổi lên. Ôi, thật là đẹp, thật là khiêu gợi. Nói xong, Trang nghẹn họng, khí uất lại đưa lên tận cổ. Cơn giận của Trang đến một cách bất thình lình vô lý, vũ bão như một cơn đông mùa hạ. Không sức gì mà cản nổi, lại càng vô lý thì lại càng mãnh liệt. Đột nhiên Trang nảy ra ý nghĩ là nàng phải xé cho tan cái bức tranh này thì mới hả tức. Trang tức chưa chắc đã vì yêu Đạt hoặc ghen với Diễm. Từ khi xa chân lỡ bước, Trang vẫn cố tự tạo cho mình một triết lý sống, một triết lý trả thù đời, lợi dụng khai thác tất cả mọi người, phá đáp, phá hoại tất cả, để khỏi mâu thuẫn với triết lý sống của mình. Chàng cứ cố làm ra vẻ không tin tưởng ở tình yêu, tuy trong tiềm thức, yêu vẫn là lẽ sống duy nhất của nàng. Nàng tìm đủ mọi lý luận để chứng minh với mọi người, để tự chứng minh với mình là ở đời chả ai yêu, ai mà thành thật cả. Và yêu nhau chỉ là sự lợi dụng, chỉ là đóng kịch, là bịp bợm cho nó khéo, nó tài. Cho nên nàng không thể nào chịu đựng được, không thể tha thứ được khi thấy Đạt và Diễm có vẻ yêu nhau một cách cao thượng, một cách thành thật. Đạt và Diễm yêu nhau thành thật thì tức là chửi vào mặt của nàng, chửi vào cái triết lý sống của nàng. Cái ý nghĩ xé bức tranh vừa thoáng qua óc là chàng đã thực hiện liền. Chàng tiến lên ba bước, tài nắm lấy bức tranh, nàng vừa toàn xé đi thì Đạt đã đoán biết ý định của chàng, vội nắm lấy hai tay của nàng. Thế là cuộc giành giật lại diễn ra gay cấn như trong một cuốn phim trinh thám. Hai gián điệp đang tranh cướp nhau một tài liệu vô giá. Đạt thì có sức mạnh của tình yêu làm cho hăng say, quyết tâm bảo vệ chút kỷ niệm cuối cùng của Diễm. Trang thì có cái điên cuồng của một tín đồ, chỉ sợ chủ nghĩa của mình bị đổ sập, cái cây cú của kẻ bị đời ruồng rẫy. Đạt nắm chặt lấy cổ tay Trang, bẻ ngoẹo cái cổ tay của Trang để Trang rời bỏ bức tranh. Nhưng Trang vẫn day dưa, quyết liệt đối phó, nét mặt Đại mỗi lúc càng cứng rắn, và chàng mím môi bẻ cổ tay Trang, làm cho Trang đau điếc. Biết mình không đủ sức chống cự, Trang đành dùng tới cái khí giới cuối cùng của kẻ yếu là cắn. Trang lúc bất ngờ ghé vào miệng cánh tay của Đạt, nhắm mắt nghiến răng, ngoạ một miếng thật sâu vào trong thịt của Đạt. Đạt chỉ thốt lên một tiếng ái rồi buông tay ra. Trang chưa kịp nhìn xem vết cắn ra sao thì soạt, Trang đã xé tan cái bức vẽ ra làm hai mảnh. Đạt hoa mắt, không nhìn thấy vết thương đang chảy máu của mình. Anh giang hai tay ngoặt lấy Trang, siết hai bàn tay Trang vào cổ của Trang như hai cái kềm bóp thật chặt. Trang bị nghẹt thở, nhưng nàng không mảy may chống cự, vì nàng cho rằng đã xé được bức vẽ, tức là đã đạt được mục tiêu của mình rồi. Đã thắng rồi nên nàng đã buông xuôi hai tay, thân hình mềm nhũn, mặc cho Đạt muốn làm gì đó thì làm. Đạt bóp cổ nàng cho tới khi Trang trào nước mắt ra, đổ nhào ra như một khúc thịt xuống cái đi văng, làm Đạt cũng ngã theo. Đầu của Đạt đè lên trên ngực của Trang, và Đạt tuy thở hổn hển mà vẫn nghe thấy tiếng đập hỗn loạn dồn dập của trái tim Trang, khiến Đạt bừng tỉnh cơn điên, buông hai bàn tay rời khỏi cổ của Trang. Nhưng Đạt bừng tỉnh mà vẫn để đầu anh trên ngực của Trang, lắng nghe hơi nóng từ lòng ốc Đạt vụt trở nên tỉnh táo, và Đạt sực nhớ câu nói của Diễm. Không nghĩ ngợi, đã trường lên cho mặt mình ngang với mặt Trang, và trong lúc bất ngờ nhất, Đạt đã hôn vào đôi môi hé mở của Trang, hôn một cách cuồng bạo chẳng khác gì Trang đang cắn Đạt lúc nãy. Trang nhắm mắt lại, mặc tình cho Đạt cứ hôn, nhưng khi nàng mở mắt nhìn vào đôi mắt Đạt, đôi mắt còn mang nặng hình ảnh của Diễm, nhìn vào gương mặt bơ phờ xa vắng đã của Đạt, thì Trang hiểu cái hôn vừa rồi là Đạt để hôn Diễm chứ không phải là hôn mình. Cơn điên lại bừng bừng nổi lên, một tay túm lấy tóc Đạt, một tay nàng tát Đạt, tát như mưa như gió, tát qua trái qua phải, tát liên hồi, làm Đạt không kịp đỡ, không kịp tránh, chỉ biết giơ mặt ra cho Trang tát. Từ nãy tới giờ hai người giằng co nhau bóp cổ, hôn tát mà không ai nói nhau một câu nào. Tấn kịch cứ diễn ra hoàn toàn trong sự im lặng. Mãi đến lúc Trang tát tới tấp rã rời cả tay, nàng mới hổn hển lên tiếng xỉ vả Đạt. Anh đúng là một đứa đê hèn, một đứa khốn nạn, anh có biết không? Anh cao thượng, anh đứng đắn, anh không dám hôn cái con khốn nạn kia. Anh cứ tôi mà anh hôn, vì tôi là con đĩ, ai hôn mà không được. Tôi ghê tởm cái đứng đắn, cái cao thượng của anh có biết hay không? Trang ngừng một giây để thở, rồi hầu như thấy mình sỉ vả như vậy cũng chưa hết tức, hết điên. Trang chùi miệng để xóa cho sạch những cái vết tích hôn của Đạt, rồi lại chửi thề, dữ tợn hơn, rùng rợn hơn. Tiền sư cái lũ chúng mày, đồ đàn ông hèn nhát. Tiền sư cái bọn đàn bà đứng đắn lương thiện. Tiền sư nhân loại, tiền sư tất cả. Tiền sư anh, tiền sư tôi, tiền sư luôn cái con quỷ Diễm đó. Không còn tìm được tiên sư gì nữa để chửi, Trang lại ngừng lại rồi thở, rồi hầm hầm nhìn Đạt. Đạt lúc này đã lõm ngõm ngồi dậy. Đầu tóc chàng thì rối bời, mặt mũi thì còn in hằn hai bàn tay của Trang. Đạt ủ rũ như một con gà bị cắt tiết, yên lặng mà nghe Trang chửi, như một người học trò nhẫn nhục, chịu trận để nghe lời thầy giáo mắng. Đạt nhìn cánh tay mình trên đó, sáu cái răng của Trang đã trũng ba cái vết hằn thẫm đỏ. Chàng nhìn bức tranh bị xé làm hai, vứt xuống đất. Hai con mắt Diễm buồn rầu ngước lên nhìn phía chàng. Chàng nhìn Trang nằm chống cùi tay lên trên đi văn, đẹp dữ dội như một hiện thân của sự căm hờn. Đặt nghĩ tới câu Hằng viết trong thư gửi cho Thúc, và chàng thấy mình không hiểu gì cả. Chàng không hiểu Trang cắn tát xỉ vả chàng như vậy là phải hay là không phải. Chàng cũng không hiểu mình ghét Trang, quán trách Trang, yêu Trang hay thương Trang. Chàng thấy tất cả mọi người đều có lý. Trang có lý, Diễm có lý, Hằng có lý, Hòa có lý, và hành động theo lý của mình, theo cái lập trường của mình. Duy có chàng là vô lý, là không có lập trường gì cả. Đạt hồi tưởng lại giây phút mình nằm đè lên trên ngực của Trang, tay điên cuồng bóp cổ Trang mà vẫn tỉnh táo như tim Trang đang đập. Đạt đưa mắt nhìn về phía ngực của Trang, thấy áo ngoài của Trang đã sổ tung cả nút, và phần ngực trên của Trang đã lộ ra nõn nà tươi mát như một mảnh trời thu trong sáng. Mà trước kia trong thời kỳ chàng bị giam giữ vì hoạt cách mạng, chàng vẫn nhìn thấy qua chấn song sắt của nhà giam. Lòng Đạt tự nhiên dịu lại. Còn Trang thấy Đạt cứ nhìn ngực mình thì nàng cúi xuống, và khi biết là khuy áo mình đã bị sổ tung thì nàng lại thấy thẹn. Thẹn giống như một nữ sinh trong trắng, dễ hổ ngươi. Nàng vội vàng cài khuy áo, vuốt lại mái tóc, rồi đột nhiên nàng xích lại gần Đạt, hỏi như một đứa em gái săn sóc người anh trai. Tưởng chừng như Đạt bị ai cắn, bị ai tát, ai xỉ vả, chửi bới chứ không phải là mình. Anh có sao không? Rồi Trang nâng cánh tay Đạt lên, và khi thấy giấu những cái răng của mình ngoạm vào thịt Đạt đến rớm máu, thì Trang mở to đôi mắt kinh ngạc. Trời, vết thương của anh nặng lắm đấy, sao anh không cho em biết? Ở nhà anh có thuốc hay không? Đạt mệt mỏi gật đầu. Trang nhảy xuống đất mở ngăn tủ, lấy lọ thuốc đỏ bôi lên cánh tay của Đạt, rồi nàng xoa bớt, lành nghề hơn cả một nữ cứu thương. Đạt cứ để mặc cho chàng. Trang vần mình, Đạt nhìn Trang, nghĩ đến câu nói của Frederick: tôi chỉ muốn ngủ với người tôi yêu. Và chàng buồn rầu hỏi Trang: Trang, em có thương anh không?
Thương chứ.
Trang đáp ráo quảnh, khiến cho Đạt mỉm cười mệt nhọc. Nếu em thương anh thì em đi về đi.
Tại sao vậy?
Bởi vì nếu em ở lại, rất có thể anh sẽ đòi chiếm đoạt em. Anh sẽ cưỡng đoạt em cũng chưa biết chừng. Và lúc đó không những là em tát anh, cắn anh, mà em còn giết anh nữa là đằng khác.
Trang lừ đừ nhìn Đạt và chạm phải cái nhìn của Đạt. Trang hiểu là Đạt không nói dối.
Trang hà thấp giọng: anh bậy quá đi, đã thế thì em đi về vậy.
Trang đi lại phía gương soi, sửa lại mái tóc mặt mày, ngửa cổ nhìn vết lằn hai bàn tay của Đạt, và nàng mỉm cười gần như thích thú.
Nàng giơ tay về phía Đạt: thôi, bắt tay anh, em đi về.
Trang giằng lấy tay của Đạt, lắc thật chặt rồi quay ngoắt ra, mở cửa đi thẳng.
Đạt định gọi với theo Trang, nhưng không hiểu chàng nghĩ sao, Đạt vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Một lúc sau chàng uể oải đứng dậy nhặt bức tranh bị xé. Chàng nhìn vào đôi mắt của Diễm: chỉ còn 3 ngày nữa là cưới con, liệu ba có đủ sức khỏe để dự lễ cưới con không?
Trên làn môi nhợt nhạt của Thúc nở một nụ cười yêu đời:
được chứ, ba sẽ khỏe như vôi vào ngày cưới của con.
Thúc nói vậy như chưa bao giờ bệnh của Thúc trầm trọng bằng lúc này. Sở dĩ bệnh Thúc vụt trở nên nguy kịch và đám cưới của Diễm và Khải được ấn định sớm hơn như đã dự trù, vì một biến cố vừa xảy ra do Uyển gây nên. Số là Uyển và Hướng vẫn thường hẹn hò nhau, gặp nhau mỗi tuần một lần vào chiều thứ Bảy và sáng Chủ nhật để đi cine hoặc để đi du ngoạn đây đó. Nhưng lần hẹn vừa qua, Uyển đã đến xin lỗi Hướng, lấy cớ là mắc bận không thể đi được. Sự thật Uyển từ chối không đi với Hướng là vì Uyển đã nhận lời mời của nhà thầu khoáng Lam Tài đi ăn với ông ta tại nhà hàng Caravan. Không phải là Uyển ưa thích gì cái ông thầu khoáng này, nhưng nàng đành tâm bỏ rơi Hướng để đi với Tài là vì một lý do đặc biệt. Nàng đang cần mượn Tài một số tiền, không phải là cho bản thân nàng mà là cho gia đình. Vì từ khi Thúc đau, mọi việc chi tiêu thuốc thang tăng lên gấp bội. Mà Thúc thì ngoài cái số lương ở trường công, Túc không có kiếm thêm được tiền dạy ở trường tư như trước nữa, khiến bây giờ gia đình lâm vào cảnh túng thiếu. Thấy mẹ thì nhăn nhó, cứ lo lắng đồng tiền, Uyển liền nảy ra ý định hỏi mượn tiền những người thường săn đón mình, rách tâm hỏi nàng làm vợ. Và sở dĩ trong bốn người lâm le hỏi nàng, Uyển chọn Tài để mượn tiền là vì Uyển ít cảm tình nhất đối với Tài. Nhưng Hướng thì không thể hiểu nổi cái tâm lý của Uyển. Hướng không thể tưởng tượng nổi là người yêu của Hướng lại có thể manh tâm lợi dụng cái sắc đẹp của mình để hỏi mượn tiền một người đàn ông, dù là mượn tiền để chữa bệnh cho cha mình. Bởi vậy, khi thấy lần đầu tiên Uyển từ chối không chịu đi chơi với Hướng, nhất là Uyển nói dối một cách rất vụng về, thì Hướng lại càng kinh ngạc, tự hỏi tại sao Uyển lại có thái độ lạ lùng đến như vậy. Sự ngờ vực bắt đầu gieo trong đầu óc của Hướng. Và ngay sau khi Uyển từ biệt chàng Hướng, lấy xe Vespa theo dõi Uyển từng bước, để cuối cùng thấy Uyển ngự trên một cái xe hơi bóng loáng, không một vết bụi của Tài, và hai người lại sánh đôi nhau đi vào nhà hàng Caravan như là một đôi nhân tình quý phái. Sự đau đớn sững sờ của Hướng thật là kinh khủng. Nhìn cái tòa nhà Caravan đồ sộ nguy nga và chàng chưa hề bao giờ được bước chân vào, vừa nuốt chửng người yêu của mình, Hướng biết là mình không thể trở về được. Chàng bèn bỏ cái xe Vespa ở bên lề đường, rồi lùi lũi đẩy cửa bước vào. Người đứng ra cửa thấy chàng sát khí đằng đằng thì cũng phải đứng tạt qua một bên, tò mò nhìn chàng nhưng không dám hỏi han gì. Hướng dùm thang máy đi lên lầu nhất, rồi lầu hai, lầu ba. Mãi tới khi chàng bước lên lầu cuối cùng thì đã thấy Uyển và Tài. Hướng vốn là một thanh niên bình tĩnh, rất ít khi to tiếng và gây gổ với ai. Nhưng khi bước vào nhà hàng Caravan, chàng không hề do ý định hành hung ai cả. Chàng chỉ thấy không thể về được, khi phải vào có thế thôi. Nhưng khi bước chân lên tới tầng lầu cuối cùng, thấy Uyển đang tình tứ cười cười nói nói với Tài, thì khí uất của chàng trào lên, làm cho chàng bị nghẹt thở. Kịp đến khi Uyển nhìn thấy chàng thất sắc, thốt lên một tiếng kêu, anh! Còn Tài thì ngạo nghễ nhìn chàng khẽ nhếch mép mỉm cười, giống như thách đố. Thì Hướng không nhìn thấy, trông thấy, không suy nghĩ gì. Hướng nắm chặt bàn tay, đập vào mặt của Tài, làm Tài trong lúc bất ngờ bị ngã bổ nhào. Tiện chân, Hướng đá vào mặt của Tài và đá luôn cái bàn đổ nhào nốt chén đĩa, chai rơi loãng xoảng. Và Hướng cầm luôn một cái đựng tàn thuốc lá, mà trong cơn điên chàng cũng không rõ đó là bằng gì. Chàng cứ đập vào mặt của Tài. Hướng càng hành hung thì càng thấy lửa giận bốc lên bừng bừng, nhất là khi thoáng nhìn thấy vẻ kinh sợ tái nhợt của Uyển đang mở to đôi mắt hãi hùng nhìn chàng đập phá. Lần đầu tiên trong đời sống hiền lành chỉ biết chúi mũi vào sách vở của chàng, Hướng lờ mờ cảm thấy thế nào là cái khoái của sự đâm chém, gây sự hành hung. Chàng cứ tung hoành như ở chỗ không người, vì ngay từ khi nhập cuộc, Tài đã bị hạ ngay, chỉ phản ứng một cách yếu ớt. Mãi tới gần 2 phút sau, nhân viên nhà hàng mới ập đến, người ta khiêng Tài đi bệnh viện vì Tài bị thương quá nặng, còn Hướng thì bị bắt lên cảnh sát cuộc. Từ khi xảy ra chuyện đáng tiếc, mọi người trong gia đình Thúc, từ Hòa đến các con của Hòa đều cố giấu nhẹm không cho Thúc biết. Nhưng chỉ sau 2 ngày, câu chuyện đó đã đến tai của Thúc. Thúc không mắng, không giận Uyển, chỉ thấy buồn và thấy tự giận mình. Nhất là khi được biết sở dĩ Uyển nhận lời đi ăn ở nhà hàng Caravan với Tài chỉ để hỏi tiền Tài, vì thấy gia đình mình đang túng thiếu. Thúc nhận thấy tất cả trách nhiệm tinh thần của mình và cho rằng những hành động của Uyển nó đều bắt nguồn từ sự sa ngã của Thúc. Thúc cứ thao thức suốt đêm, không ngủ và tự hỏi mình phải làm gì. Thì hôm sau Thúc lại bị thổ huyết và bệnh Thúc lại trở nên trầm trọng. Những biến cố cứ dồn dập vừa qua làm Diễm hết lưỡng lự. Câu chuyện đáng tiếc của Uyển khiến cho Diễm thấy cần phải thúc giục Khải làm lễ cưới ngay, sớm ngày nào hay ngày ấy. Do đó lễ cưới đã được ấn định sớm hơn dự trù của Khải gần 2 tuần lễ. Tình yêu của Đạt lúc này đối với Diễm không thành vấn đề nữa. Diễm chỉ mong cho cha mình khỏi bệnh và cho gia đình mình được êm ấm. Thúc và Diễm đang vui vẻ bàn về ngày cưới Diễm thì Huyền đến. Huyền cho Thúc hay là Uyển đã xin được phép ông Dự Thẩm để vào thăm Hướng ở Khám Chí Hòa, nhưng Uyển ngại chưa muốn gặp Hướng. Uyển nhờ Huyền đi cùng thăm Hướng. Uyển lại cậy Huyền nói cho Hướng yên tâm là Uyển vẫn trung thành với Hướng và chỉ đợi Hướng được trả tự do thì hai người sẽ làm lễ thành hôn. Chị ấy nhờ con như vậy, ba dạy con phải làm sao? Từ khi thấy bệnh mình nặng thêm, Thúc không những cười luôn mà bất cứ cái gì Thúc cũng gật đầu. Hầu như Thúc không còn đủ can đảm từ khước với ai điều gì nữa. Thúc chỉ mong làm vui tất cả mọi người thân yêu, cho nên nghe Huyền hỏi Thúc gật đầu. Con đi giùm chị con là phải rồi, chắc Uyển nó còn ngượng nên nó chưa có muốn gặp Hướng. Cần nhất là con nên an ủi Hướng cho nó khỏi buồn. Dù ông Tài có bị thương thành cố tật đi chăng nữa, chắc Hướng cũng chỉ bị giam 3 tháng là được trả tự do thôi. Con nhớ nhắc những lời ba nói cho nó hiểu nha con. Dạ, vậy để con đi luôn. Huyền rời khỏi bệnh viện, đi thẳng ra chợ Bến Thành mua một ký nho, mấy gói thuốc lá rồi gọi taxi, bảo chạy thẳng xuống Khám Chí Hòa. Ít lâu nay trong gia đình, Huyền là người đau khổ không kém gì Hòa, Diễm, Thúc. Vì Huyền nhiều tình cảm như Diễm và ưa suy nghĩ như Thúc, Huyền chỉ nơm nớp lo sẽ có những biến cố xảy ra, và nàng chỉ lo cha nàng chết, chỉ lo mẹ nàng sẽ buồn, hoặc Diễm bốc đồng không chịu lấy Khải, hoặc những người theo đuổi Uyển gây những vụ lộn xộn nào nữa, làm cho gia đình nàng sẽ bị tai tiếng. Ai bảo sao thì nàng làm vậy. Mẹ nàng bảo rằng đi cùng mẹ đến nhà bà Hằng, nàng cũng vâng. Cha nàng bảo nàng đưa thư cho bà Hằng, nàng cũng dạ. Diễm gửi bức tranh do ông Đạt vẽ cho nàng giữ. Trước khi về nhà chồng, nàng cũng gật đầu. Uyển bảo nàng vào khám thăm Hướng thay cho Uyển, Huyền cũng không phản đối. Hôm Huyền mang cái thư của Thúc lại đưa cho Hằng, Hằng đã khóc sướt mướt, khiến cho Huyền cũng mũi lòng khóc theo. Và nàng phải dỗ dành Hằng, an ủi Hằng y như người chị nựng người em. Huyền thấy mọi người đều đau khổ, đều đáng thương, và người đáng thương nhiều nhất là Thúc, vì nàng biết cha nàng là người sợ cô đơn nhất và sợ chết nhất. Với tâm trạng ấy, khi Huyền ngồi ở phòng đợi của Khám Chí Hòa, nàng cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết. Cái xã hội đau thương cũ, những người cũng đang chờ đợi như nàng, cũng đang cô đơn như nàng. Cho nên, khi Huyền gặp Hướng, niềm xót thương thành thật hiện rõ trên khóe mắt của nàng. Trong vẻ mặt của nàng đã làm cho Hướng không những không buồn vì không được thấy Uyển, mà trái lại Hướng hầu như cũng ngại, không nhìn cái khuôn mặt từ bi của Huyền. Chị Uyển bảo em vào thăm anh vì chị Uyển chỉ bị bệnh. Lần sau chị sẽ đến. Thế à? Tiếng thấy à gần như thản nhiên của Hướng làm cho Huyền tưng hửng. Huyền đinh ninh là Hướng sẽ hỏi săn, hỏi đón là tại sao Uyển không đến, rồi sẽ khổ sở thất vọng khi không thấy mặt Uyển. Nên Huyền đã sửa soạn nhiều câu nhiều lý lẽ để giải thích, để bào chữa cho chị Uyển. Nhưng hai tiếng thế à cục ngủng của Hướng khiến cho Huyền ngơ ngác nhìn Hướng, tìm hiểu nàng ngờ rằng Hướng chắc còn giận Uyển nên làm ra vẻ lạnh nhạt. Nàng bèn kín đáo trình bày lý do tại sao Uyển đã từ chối Hướng để đi ăn với ông Tài. Huyền tận tình bào chữa cho chị, nhưng Hướng chỉ nghe bằng hai lỗ tai lơ đễnh, gần như là miễn cưỡng để nghe. Và khi Huyền chấm dứt, Hướng lại vui vẻ đáp: "Thế à?" Huyền nhìn Hướng: "Anh vẫn còn giận chị em sao?" Tiếng cười vui vẻ của Hướng nổi lên: "Không, cô Huyền à." Rồi Hướng lái qua một câu chuyện theo hướng khác. Chàng hỏi thăm Huyền về bệnh tình của cha Huyền, rồi nhìn vào gói nho mà Huyền mang theo. Hướng hỏi: "Cô đã mang quà cho tôi đấy à?" "Dạ, có nho và thuốc lá. Em không biết là anh thích hút thuốc lá gì, nên em mua đại một gói Basto, một gói Ruby và một gói Melia vàng." Mặt Hướng sáng lên, và chàng nở một nụ cười của kẻ thèm thuốc lá từ lâu. "Trời, cô giỏi quá, Melia vàng là gu của tôi." Có nho đây, mời anh ăn nho. Nàng mở gói nho, lấy ra một chùm đưa cho Hướng. Hướng đỡ lấy chùm nho. Chàng đốt thuốc hút một hơi dài, đợi cho khói thuốc ngấm vào phổi, rồi chàng mới cắn một trái nho. Vừa cắn vừa nhìn vào đôi mắt kỳ lạ của Huyền. Thú thật với cô, ở trong này chúng tôi thèm từ một chất khí trời cho đến một hơi thuốc lá. Huống hồ gì được ngồi hút thuốc lá, ăn nho và nói chuyện với những người từ ngoài đời đến, mang một chút hương thừa của tự do vào cho mình. Từ lúc gặp Hướng, Huyền vẫn băn khoăn về thái độ của Hướng đối với chị mình. Nên khi thấy giọng Hướng hơi nhiễm vẻ chán chường, Huyền hỏi luôn: anh bảo có vào tù mới hiểu mình và hiểu người, vậy anh hiểu ra sao? Hướng im lặng một lúc rồi đáp giọng mơ màng thi sĩ: mình nhìn sự vật dưới một ánh sáng khác, chẳng khác nào một buổi ban mai mình bừng tỉnh, bầu trời vẫn xanh, mây trắng vẫn bay, chim vẫn ca, người đàn bà vẫn yêu kiều, vậy mà lòng mình không còn rộn ràng yêu đời như trước nữa, hoặc là vẫn rộn ràng yêu đời, nhưng rộn ràng theo một cách khác, yêu đời theo một cách khác. Anh đừng hiểu lầm chị Uyển. Chị Uyển bao giờ cũng nghĩ đến anh, chỉ biết có anh thôi, chỉ đợi anh được trả tự do để làm lễ thành hôn. Hướng cười phân trần: tôi có giận Uyển gì đâu, bây giờ thì tôi hiểu Uyển lắm. Rồi Hướng hỏi luôn sang chuyện khác: à, mà Uyển bệnh ra sao? Cũng không có gì đáng quan tâm, chắc chỉ vài ngày nữa thì chị sẽ bình phục thôi, rồi chị sẽ vào thăm anh. Tôi cũng mong được thế. Hướng nói mong gặp Uyển bằng một giọng lịch sự hơn là tha thiết, làm Huyền cảm thấy bực bội. Huyền không hiểu nổi tại sao tình yêu lại có thể đổ vỡ quá dễ dàng, chóng vánh đến như vậy. Nàng ngờ ngỡ hình như chính Uyển cũng đã hết yêu Hướng, cho nên mới nhờ nàng đi vào thăm Hướng. Vậy thì có thật là hai người đã yêu nhau hay không? Và có thật là họ còn say mê nhau hay không? Nếu Hướng không say mê Uyển, thì tại sao Hướng lại vì Uyển mà hành hung Tài, đến nỗi phải bị cầm tù, bị lỡ dở cả tương lai và cả cuộc đời? Để rồi đến khi vì yêu mà bị cầm tù, thì lại thấy lòng mình nguội lạnh. Gần hết 30 phút rồi, anh có dặn gì chị Uyển hay không? Nghe Huyền hỏi, Hướng giật mình, cố mọi óc tìm một điều gì để nhờ Huyền nói với Uyển mà chàng không tìm ra được. Và khi tiếng còi chấm dứt cuộc thăm viếng của người giám thị nổi lên, Hướng bất giác hỏi Huyền: thế bao giờ cô lại vào đây? Khiến Huyền ngơ ngác trả lời: dạ lần sau chị Uyển của em vào, chắc em không đi. Thì Hướng mới bàng hoàng thấy rằng tâm hồn chàng đã bị hình ảnh Huyền chiếm đoạt, ngự trị từ lúc nào. Hướng nhìn theo Huyền, trong lòng tự nhủ: chả nhẽ mình lại yêu Huyền rồi sao? Mình yêu Huyền thì thật là vô lý hết sức. Mình đúng là cái đứa chung thủy, đâu phải là cái tên Sở Khanh. Còn Huyền thì nàng từ biệt Hướng với tâm hồn ngây thơ của một người em đi công việc cho chị. Vì tuy nàng không cắt nghĩa nổi thái độ dửng dưng của Hướng đối với Uyển, Huyền vẫn không ngờ, không tưởng tượng nổi là Hướng đã yêu nàng. Khi từ biệt Hướng, Huyền chỉ cảm thấy buồn, buồn mênh mông, như nàng chưa bao giờ buồn đến độ ấy. Huyền có ngờ đâu, chính cái buồn mênh mông đó là triệu chứng báo trước những cơn bão táp của tình yêu, và tất cả những người sắp bước vào sóng gió của yêu đương đều không thoát khỏi cái cảm giác mênh mang của người lữ hành cô độc, chưa tìm thấy bạn đường. Huyền cho rằng cảm tình của mình đối với Hướng chỉ là lòng xót thương đối với người yêu của chị mình, cho nên khi trở về, nàng vẫn hồn nhiên kể cho Uyển nghe tất cả những chi tiết của buổi viếng thăm. Nhưng cuối cùng, nàng nói với Uyển một câu, tuy biết là không đúng sự thật, mà nàng cũng nói: anh ấy mong đợi chị lắm, chị nên vào thăm ảnh đi, sớm phút nào hay phút ấy. Thế à? Câu trả lời của Uyển giống hệt như câu trả lời của Hướng, làm Huyền bàng hoàng. Nàng nhìn chị, nhìn gương mặt lạnh lùng của chị, và Huyền hiểu là chị mình cũng đã hết yêu Hướng, cũng như Hướng đã hết yêu Uyển. Có thể như thế được chăng? Huyền tự đặt câu hỏi và tự nhiên nàng thấy đau xót. Huyền đau xót vì Huyền là một tâm hồn luôn luôn đòi sự tuyệt đối, cũng như nàng không thể tưởng tượng nổi chấp nhận nổi cha nàng đang sống rồi đột nhiên phải chết. Nàng cũng không thể chấp nhận được là Uyển đang yêu Hướng, Hướng đang yêu Uyển, rồi đột nhiên hai người lại hết yêu nhau. Nếu tình yêu chỉ phù du có như thế thì cuộc đời thê lương biết bao. Huyền nghĩ vậy, không những nàng cảm thấy buồn, nàng còn cảm thấy sợ hoang vắng, nàng thấy giận chị và bực tức cho Hướng. Cho nên nàng chỉ nói chuyện qua loa với Uyển rồi trở lại bệnh viện với Thúc. Nhưng dọc đường không hiểu Huyền nghĩ sao, nàng lại bảo xe taxi đi tới đường Lý Trần Quấn để tạt vào thăm bà Hằng. Gặp Huyền, Hằng lộ vẻ vui mừng trên khuôn mặt ưu tư, bởi vì không những Huyền mang tin tức của Thúc tới cho, mà Huyền còn là thiếu nữ được Hằng yêu mến nhất trong bốn chị em của Huyền. Bà Huyền mấy hôm nay ra sao rồi? Ba em vẫn thế, hình như có mồi yếu hơn trước. Hai người lại yên lặng nhìn nhau. Trong bóng hoàng hôn của buổi chiều u uất sắp mưa, Huyền thấy Hằng chớp vội đôi mắt. Đột nhiên Huyền nói với Hằng: "Hay chị đi cùng với em đến thăm ba em đi chị." Hằng thở dài: Liệu có tiện không em?" "Có gì mà không tiện. Hôm nọ má của Huyền lại đây, bảo tôi lại thăm ba Huyền. Tôi đã cảm ơn mẹ Huyền và nói rõ với mẹ Huyền là không bao giờ tôi dám thăm anh Thúc, để cho anh ấy sớm bình phục. Nếu như lúc này tôi đến thăm thì còn nghĩa lý gì nữa?" Huyền biết Hằng nói vậy là hợp lý, nhưng nàng cũng vẫn trả lời: "Thì chị cứ đi đi, má em có biết chị đến đâu mà chị ngại. Em sẽ không cho má em hay chuyện này." Lời hứa tòng đảng của Huyền làm cho Hằng hết sức lưỡng lự. Từ xa có tiếng sấm nổi lên khiến Hằng lại càng bồn chồn. Nàng biết rằng nàng không còn đủ can đảm mà ngồi nhà để đợi mưa gió đổ xuống tâm hồn quằn quại của nàng nữa. Thế là nàng đứng lên định sửa soạn để ra đi, nhưng nàng lại sa sầm nét mặt ngồi xuống, lắc đầu nói với Huyền: "Cô có hiểu khi người ta ở trong một hoàn cảnh ngang trái thì người ta khổ tâm đến như thế nào không? Nếu tôi là Uyển thì tôi đã xin vào tù để được gần với Hướng rồi. Huyền tưởng tôi không muốn thăm ba Huyền hay sao? Tôi chết trong lòng trong dạ vì không gặp được ba của Huyền. Nhưng gặp để làm gì, rồi sẽ ra sao? Nhất là đối với sự cao thượng của má Huyền thì tôi còn mặt mũi nào nữa? Hoàn cảnh ngang trái là thế đấy Huyền ạ." Huyền buồn rầu nhìn Hằng: "Thôi chị cứ đi đi chị, cứ đi rồi muốn ra sao đó thì ra. Em cũng chả hiểu như thế là phải hay không phải, nhưng chắc chắn là ba em sẽ sung sướng. Bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, có phải không chị?" "Được, vậy thì đi." Lần này thì Hằng cương quyết đứng lên, và nàng sửa sang bộ mặt mái tóc một cách đặc biệt, trái với thói quen giản dị của mình. Hầu như Hằng đem hết tâm hồn ra trang điểm cho mình, thật duyên dáng, thật xứng đáng là người tình của Thúc. Để nếu Thúc chỉ còn được gặp nàng lần cuối cùng rồi chết, thì ít ra Thúc cũng mang sang thế giới bên kia hình ảnh kiều diễm nhất của nàng. Hằng mở cái tủ áo rồi nói với Huyền: "Huyền, em làm ơn chọn hộ cho chị một cái áo. Ba Huyền thích màu gì em?" Nghe Hằng nói, Huyền chợt nhận thức tất cả cái trớ trêu ngăn trái của hoàn cảnh. Một cô gái đi tìm màu áo cho người yêu của ba mình mặc để đi đến thăm ba mình, và chính người đàn bà mà nàng chọn áo giùm đó là người làm cho mẹ thân yêu nhất của nàng đau khổ. Tới bệnh viện, Huyền đề nghị với Hằng đợi một chút để nàng lên phòng của Thúc báo cho cha nàng biết, vì sợ sự viếng thăm đột ngột của Hằng sẽ làm cho Thúc xúc động, không có lợi cho bệnh tình của Thúc. Hằng đành phải đứng lại bên lối đường mòn trong khu bệnh viện, còn Huyền thì đi thẳng lên lầu. Huyền đẩy cửa bước vào phòng của Thúc. Diễm và Tuyết đã trở về nhà, chỉ còn có một mình Thúc nằm một mình. "Con vào thăm Hướng về đấy à?"
"Dạ."
"Có gì lạ không con?" "Thứ ba, anh ấy vẫn như thường và có gửi lời hỏi thăm ba." Huyền nhìn cha rồi thủng thẳng nói tiếp: "Con vừa mới tạt qua bà Hằng. Bà Hằng đi cùng với con lại đây thăm ba, nhưng con chưa dám mời bà ấy lên đây. Con muốn hỏi ý của ba." Mắt Thúc vụt sáng lên, Thúc nhổm ngay dậy, Đâu, bà ấy đâu?
Dạ, bà ấy ở dưới kia, để con xuống mời bà ta lên.
Khoan khoan, đợi ba một chút.
Thúc lúng cuốn hốt hoảng như một đứa bé đau ốm lâu ngày, bị cha mẹ bắt kiêng, chỉ cho ăn cháo nên nó thèm nhớ cơm. Được người chị thương tình cho ăn vụng một chén cơm nhỏ, và vừa ăn vừa lo sợ, chỉ sợ cha mẹ biết, rồi chỉ sợ bệnh mình lại nặng. Nhưng lo mà vẫn ăn, mà càng lo thì ăn càng ngon.
Đợi ba đi cùng với.
Huyền mở to mắt nhìn bố.
Chết, ba đi làm sao được?
Tại sao lại không được? Ba phải tập,
để còn dự lễ cưới của Diễm chứ.
Rồi không đợi Huyền có ý kiến, Thúc lấy quần áo thay. Chàng Trúc bỏ bộ đồ ngủ nhào nát, mặc cái áo sơ mi mới lấy ở tiệm giặt về, một cái quần tay thẳng nếp nhất. Chàng tìm được, và có lẽ lần này là lần đầu tiên từ khi vô bệnh viện, Thúc đã chải lại mớ tóc rối bù của mình. Huyền nhìn thấy bàn tay của Thúc cứ run run, có lẽ vì Thúc xúc động. Nhưng lọc thương cha của Huyền thì lại cho là Thúc yếu, không mang nổi cả cái lượt, nên Huyền cứ bùi ngùi, chỉ muốn khóc.
Xong rồi, đi con.
Thúc vịnh vai con gái, và hai bố con lững thững đi xuống cầu thang. Vừa thấy bóng của Thúc, Hằng vội rảo bước tiến đến. Nước mắt chảy vòng quanh, bàn tay Thúc rời vai của Huyền, đặt lên vai của Hằng, và Thúc nói với con gái.
Thôi để bà Hằng đưa ba đi dạo ở ngoài một lát, cho nó đỡ tù túng.
Con cứ đi về trước đi con. Hằng nhìn Huyền, chớp mắt nói nhỏ.
Chị cảm ơn Huyền.
Huyền đứng yên, nhìn hai người đi về phía cổng bệnh viện. Huyền thấy hai người tìm nhau, mười ngón tay đan vào nhau, và họ dìu nhau đi sâu vào bóng tối dày đặc của buổi chiều. Đang đổ xuống, bao vây lấy họ, Huyền nhìn theo cho đến khi bóng hai người nhòa trong bóng tối mênh mông, và nước mắt Huyền lặng lẽ chảy xuống má. Huyền có cảm tưởng như hai cái bóng mờ ảo của hai người đang đi vào tịch mịch, vào cõi hư vô. Tự nhiên Huyền thấy thương mẹ mình, thấy mình có tội với mẹ, và nàng cần phải về ngay để thú tội tất cả với mẹ. Tới nhà, Huyền thấy mẹ ngồi rầu rĩ một mình nhìn ra đường. Huyền chưa biết bắt đầu thế nào để thú tội với mẹ, thì Hòa đã nói với Huyền.
Con ngồi đây, mẹ có chút việc cần bàn với con về bà Hằng.
Huyền giật mình tưởng mẹ đã biết tất cả sự thật, nàng sợ sệt nhìn mẹ, thì Hòa đã rơm rớm nước mắt.
Mẹ nói con đừng buồn, bác sĩ thoại cho mẹ biết là ba con khó mà qua khỏi, chỉ còn cách là chiều theo ao ước ngấm ngầm của ba con thôi, để may ra ba con khỏi bệnh. Mà nếu không khỏi thì ít ra ngày cuối cùng của ba con cũng là ngày vui tươi hạnh phúc.
Hòa ngừng một lát, rồi bà lấy tay chùi nước mắt nói tiếp. Hôm nọ ở nhà bà Hằng, mẹ đã bảo bà ta cứ việc đến thăm ba con, nhưng chắc bà ta ngượng, bà ta không đến. Vậy việc này mẹ nhờ con, chỉ có con mới làm được. Con nên tới giải thích cho bà ta hiểu, và cứ rủ bà ta đi đến thăm ba con đi, cho ba con được vui lòng.
Nghe mẹ nói, nhất là nghe cái giọng chịu đựng nhẫn nhục của mẹ, Huyền chỉ biết gật đầu và ôm mẹ khóc. Rồi nàng nức nở thú thật với mẹ tất cả những chuyện vừa xảy ra.
Hòa vuốt tóc con gượng cười rồi bảo, con làm thế là phải lắm. Người đàn bà sinh ra đời là để hy sinh, để chịu đau khổ con à. Con làm vậy nếu trời có bắt cha con phải thất lộc, thì ba con cũng không có gì ta thán mẹ con mình.
Hòa nói đúng, chỉ mới có nửa tháng sau đám cưới của Diễm và Khải thì Thúc từ trần.
Thúc chết mang theo hình ảnh của vợ và bốn đứa con, và của cả Hằng, mặc cái áo hồn. Thúc chết như một triết nhân từ biệt cuộc đời, thèm cái sống đến đau xót, nhưng khi chết thì vẫn giữ nụ cười trên môi.